Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, sáng tạo, linh động trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ người dân thuận lợi, nhất là tại các xã, khu vực miền núi xa trung tâm. Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội diễn ra trong thời gian từ ngày mùng 3 đến hết mùng 9 tháng 7 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô, lan tỏa chất lượng vải thiều. Công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu chính thức được thông xe toàn tuyến, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối ngày 3 tháng 7 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã dự và chỉ đạo tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập tỉnh Bắc Ninh mới. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới có thời lượng khoảng 120 phút gồm 3 chương, dòng chảy lịch sử ngàn năm văn hiến, từ làng nghề truyền thống đến thủ phủ công nghiệp phía Bắc, miền khát vọng tỏa sáng. Chương trình được kết cấu đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật với hoạt cảnh kèm lời thoại, phim phóng sự, tạo điểm nhấn sâu chuỗi các sự kiện của quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và ý chí khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là màn đồng diễn của 1.500 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và học sinh đến từ các trường học, các đoàn nghệ thuật trên nền bài hát Bắc Linh của ca sĩ Hoàng Miên Di, Tuấn Cry. Ngay sau tổng duyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và đại diện các sở ban ngành thành viên hội đồng nghệ thuật đã họp đánh giá rút kinh nghiệm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện ra soát, cắt gọn thời lượng chương trình, điều chỉnh lời dẫn, lời bình thống nhất, chính xác theo lịch sử, chỉnh sửa market, tạo điểm nhấn. Các nghệ sĩ diễn viên cần nỗ lực khắc phục khó khăn, tập luyện, hoàn thiện chương trình với chất lượng cao nhất, xứng đáng với quy mô tầm vóc của sự kiện, qua đó để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân trên toàn tỉnh.
Tại điểm cầu quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cũng đã tới dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc được kết cấu đan xen với nhiều hoạt cảnh, có lời thoại, phim phóng sự để tạo điểm nhấn, sâu chuỗi các sự kiện của quá khứ và hiện tại. Bên cạnh đó, sử dụng công nghệ biểu diễn sân khấu hóa hiện đại nhất hiện nay, ứng dụng công nghệ số nghệ thuật 3D mapping diện rộng, trình diễn hologram, laser, LED, hệ sân khấu bản nâng và hiệu ứng âm thanh ánh sáng công nghệ cao cập nhật theo xu hướng quốc tế hóa. Ngay sau tổng duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi lưu ý một số chi tiết liên quan đến tính chính xác của yếu tố lịch sử, kỹ thuật, đảm bảo kết nối đường truyền hai điểm cầu thông suốt, hạn chế tối đa độ trễ, chờ đợi, hiệu ứng hình ảnh, tạo sự kết nối giữa các tiết mục, sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp và khi chuyển các tiết mục trường đoạn bảo đảm mềm mại, yêu cầu các bộ phận tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tuyệt đối không để xảy ra sơ suất để chương trình diễn ra thành công, tạo không khí phấn khởi trong đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Chiều ngày 4 tháng 7, tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì hội nghị. Sự buổi lễ về phía tỉnh Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn và các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12 có chức năng tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn hai tỉnh, đồng thời thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng trung ương theo ủy quyền. Trụ sở chính đặt tại Hưng Yên cùng 3 điểm kho tiền vệ tinh tại Bắc Ninh và Hưng Yên. Đơn vị quản lý 130 chi nhánh tổ chức tín dụng và 196 quỹ tín dụng nhân dân với quy mô huy động vốn đạt 778.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 592.000 tỷ đồng, đứng thứ tư toàn quốc, chỉ sau khu vực 1, 2 và 6. Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Thành Long giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12, đồng thời công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc chi nhánh cho 4 ông bà, gồm ông Nguyễn Đức Thiệp, bà Lê Thị Hoàng Hà, ông Nguyễn Thạc Quảng, ông Nguyễn Minh Chiến. Công bố quyết định và bổ nhiệm các trưởng phó phòng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12. Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đánh giá cao nỗ lực sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức và đóng góp của ngành ngân hàng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 tiếp tục phối hợp hiệu quả với các ngành hiệp hội, hội doanh nghiệp trong công tác kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc tín dụng, cung ứng nguồn vốn thuận lợi cho sản xuất và phát triển.
Thưa quý vị, bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động đảm bảo thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Mục tiêu này đã được các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung cao thực hiện những ngày vừa qua. Tại địa bàn các xã miền núi xa trung tâm đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, sáng tạo, linh động trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ người dân thuận lợi. Phóng viên Thanh Huyền và Quốc Tài có bài phản ánh.
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bảo Đài những ngày này vẫn luôn ở trong tình trạng quá tải số công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Phóng viên Thanh Huyền thông tin từ hiện trường.
Trong một cái điều kiện tốt nhất của địa phương đã dành làm địa điểm để tiếp nhận thủ tục và giải quyết các cái thủ tục cho người dân. Tuy nhiên thì trong suốt ngày vừa qua, ngày nào tại bộ phận cũng tiếp nhận số lượng rất là đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính như thế này.
Để đảm bảo bộ máy hành chính vận hành thông suốt, theo ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bảo Đài cho biết về phương án sắp xếp tổ chức và đảm bảo về cơ sở vật chất.
Chúng tôi sẽ dành những cái điều kiện tốt nhất để phục vụ cho Trung tâm Hành chính công. Thứ nhất là bố trí và cán bộ có chuyên môn, nhiệt tình phục vụ tại Trung tâm Hành chính công. Thứ hai là bố trí về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền nâng cấp lên để đáp ứng được cái nhu cầu giải quyết của người dân.
Dù đã bố trí hai trung tâm phục vụ hành chính công ở địa bàn hai xã cũ, tuy nhiên xã Bảo Đài mới được thành lập có diện tích hơn 83 km2, dân số gần 60.000 người, có bà con dân tộc thiểu số, đồng bào công giáo cùng sinh sống. Nơi xa nhất cách trung tâm xã hiện nay hơn 30 km. Vì vậy, để thuận tiện cho bà con không phải đi lại, xã bố trí thêm một điểm trung gian, giao cán bộ trực tiếp nhận. Chị Giáp Thị Thanh Nhàn là công chức tư pháp hộ tịch. Những ngày qua, ngày nào chị cũng di chuyển hàng chục km để tiếp nhận hồ sơ trung gian đưa đến trung tâm phục vụ hành chính công xã, chờ giải quyết lấy kết quả. Chị bộc bạch.
Là mình đi thì thực hiện nhiệm vụ cũng quen rồi thì cũng coi như thấy nó bình thường, nhưng mà đối với người dân mà chưa thuộc địa bàn ấy, khi họ đi lại thì họ có thể là họ chưa biết trụ sở ở đâu, họ phải hỏi hoặc là chưa tiếp cận được cái trụ sở của mình, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn là khi mình tiếp nhận một điểm như thế để thực hiện nhiệm vụ.
Còn đây là cảm nhận của một công dân khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại xã Bảo Đài.
Công dân đến để làm việc thì cán bộ rất là hòa nhã, niềm nở, nhiệt tình, hướng dẫn, chứ không có gây khó khăn phiền hà hoặc là không có nói năng khó nghe đâu. Thế là chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Cái đội ngũ cán bộ là thấy là cái tâm huyết là rất là tận tình với trách nhiệm với nhân dân.
Để kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, Đảng ủy xã luôn duy trì giao ban hàng ngày. Cho đến thời điểm này, bộ máy hành chính đã vận hành thông suốt, không có thủ tục hành chính nào của tổ chức người dân không được giải quyết hoặc bị chậm muộn. Thông tin được ông Dương Công Định, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài cung cấp.
Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúng tôi thường xuyên hội ý, giao ban để kịp thời thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh mà chưa có trong hướng dẫn hoặc những tình huống phát sinh mới. Đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra để hướng dẫn cán bộ công chức viên chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Dù các phòng ban còn thiếu trang thiết bị làm việc, nhưng ưu tiên bố trí điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Xã Bắc Lũng cũng đã đảm bảo hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công hiệu quả và bộ máy hành chính thông suốt. Ông Nguyễn Văn Hanh, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lũng cho biết.
Chúng tôi bố trí hai trụ sở, một là trụ sở tại chính ở tại Yên Sơn đây, hai là một trụ sở nữa là ở Nan Mẫu. Thì số lượng cán bộ nhìn chung thì nó hơi chật vì là các cái phòng ốc nó nhỏ, không đáp ứng như ở cấp huyện. Nhưng mà do vậy là cũng phải khắc phục. Chúng tôi cũng quán triệt với anh em là đều phải khắc phục để thực hiện các cái nhiệm vụ nó tốt hơn.
Quá trình vận hành bộ máy hành chính mới hiện nay cũng còn gặp không ít khó khăn. Việc các địa phương vận dụng linh hoạt sáng tạo các giải pháp, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức sẽ đạt được mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.
Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội diễn ra trong thời gian từ ngày 3 đến hết 9 tháng 7 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô, lan tỏa chất lượng vải thiều chất lượng. Hoạt động này do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương chủ trì. Trong thời gian diễn ra tuần vải thiều tại Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh tổ chức 2 điểm giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp tại Time City và Ryan City. Sản phẩm được giới thiệu là vải thiều tươi đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap, có truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và các sản phẩm chế biến từ vải như vải thiều đóng lon, nước ép, sấy khô, giấm. Bên cạnh đó, tại những điểm bán vải thiều, tỉnh Bắc Ninh giới thiệu bày bán một số nông sản đặc trưng của địa phương, trong đó có mì chũ. Các điểm bán hàng duy trì từ 8 đến 20 giờ hàng ngày. Trong những ngày đầu triển khai tại mỗi điểm bán, tiêu thụ hơn 1 tấn vải một ngày.
Một tin vui đối với người dân thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng. Kể từ ngày 4 tháng 7, công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu đã chính thức được thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư dự án thông tin, công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu chính thức được thông xe toàn tuyến. Hiện toàn bộ các hạng mục phần cầu đã hoàn thành. Phần đường đã thi công xong nền móng, mặt đường thảm bê tông nhựa C19 và hệ thống thoát nước. Còn lại khoảng 500 m trên 7,725 km thảm bê tông nhựa C12.5 đang thi công. Dự kiến thời tiết thuận lợi thì chỉ trong vòng 3 ngày nữa là xong toàn bộ phần đường. Ngoài ra, nhà thầu đang thi công hạng mục an toàn giao thông trên tuyến gồm tôn hộ lan, sơn kẻ đường. Do số lượng công việc còn ít, cơ bản các hạng mục cũng không ảnh hưởng lớn đến việc đi lại người dân. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương bỏ rào, đồng thời thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công phần việc còn lại. Thưa quý vị, trong buổi thị sát kiểm tra vận hành nhà máy điện rác Thăng Long, Bắc Ninh tại thôn Đồng Xài, xã Phủ Lãng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu ban lãnh đạo công ty thực hiện ngay các biện pháp xử lý triệt để mùi rác thải phát sinh quá trình xử lý, đảm bảo môi trường không khí hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện rác đã kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Cổng ra vào nhà máy điện rác Thăng Long, Bắc Ninh, phương tiện vận chuyển rác thải đưa về nhà máy được đóng kín, vệ sinh sạch sẽ, hạn chế mùi phát sinh từ rác thải ra môi trường. Với công nghệ xử lý hiện đại, rác được phân loại xử lý mùi ngay từ công đoạn đầu. So với trước đây, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí từ rác thải đã được cải thiện rõ rệt. Ông Nguyễn Đạo Bình, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh và ông Võ Chí Công, giám đốc nhà máy điện rác Thăng Long, Bắc Ninh cùng cho biết.
Trước kia môi trường này nó không được trong sạch, khói bụi là nhiều và tình hình là mùi mặn là ô uế nhiều quá. Bây giờ nó cũng cải thiện nhiều. Đấy là bà con chúng tôi cũng rất hấn khởi.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác mà thu bụi ở tại cái bể xử lý rác bằng cái phương án là lắp bổ sung thêm quạt hút và đưa toàn bộ cái mùi phát sinh này về khu vực lò đốt. Trong trường hợp mà lò đốt dương thì chúng tôi đã dùng cái hệ thống mà hấp thụ than để hấp thụ toàn bộ cái mùi phát sinh này trước lúc thải ra môi trường.
Dự án nhà máy điện rác Thăng Long, Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng, công suất xử lý 500 tấn rác một ngày, công suất phát điện là 11 MW, sử dụng các công nghệ thiết bị tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ Phần Lan. Đây là dự án đầu tiên sử dụng dây chuyền tiền xử lý rác và lò đốt tầng sôi tuần hoàn, kết hợp với tua bin hơi của Siemens giúp đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của nhà máy. Vận hành chính thức từ ngày 5 tháng 5 năm 2025, nhà máy hiện đang tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt cho 12 phường xã sau sắp nhập với khối lượng khoảng 350 tấn rác mỗi ngày. Ông Võ Chí Công, giám đốc nhà máy điện rác Thăng Long, Bắc Ninh nói.
Sau khi sát nhập tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh thì chúng tôi đề xuất là tỉnh tạo điều kiện mà cho nguồn rác cho nó đủ theo thiết kế để đảm bảo công suất phát điện và xử lý rác.
Đến nay, khu vực tỉnh Bắc Ninh cũ đã có 4 dự án nhà máy đốt rác phát điện đi vào hoạt động với tổng công suất khoảng 1.800 tấn rác một ngày đêm, là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước thực hiện thu gom, xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại, góp phần tích cực vào chiến lược phát triển xanh của tỉnh. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.